cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trông đến tôi. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con lúc lẻ loi. Xin cho con cất tiếng lên trả lời vừa khi con nghe Chúa. Xin cho con biết ơn thương lạy Ngài, Ngài muốn con làm chi. Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm chứa tràn hy vọng, là đường để con hơn rồi bước. Lời Ngài đêm chết nhất niềm vui, trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi. Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời, lời Ngài hạnh phúc cho chân ai. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trong cuộc sống. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài từng theo bước đời con. Xin cho con biết sẵn sàng chờ đợi và vẫn nghe theo Chúa. Xin cho con biết sẵn sàng thực hành lời Chúa đã truyền ban.
Hân hoan chào mừng quý vị đến nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Đây là một chương trình học kinh thánh liên tục và hệ thống trong thời gian 5 năm. Chúng ta sẽ lần lượt khảo sát từ Sáng Thế Ký cho đến Khải Huyền. Mục sư tiến sĩ McKee là người được Chúa dùng để sáng lập và thực hiện chương trình này. Ông tin rằng lời của Đức Chúa Trời có khả năng đáp ứng mọi nhu cầu cho tất cả mọi người trên thế giới, không phân biệt chủng tộc, văn hóa, trình độ, tuổi tác hay phái tính. Ước mong quý vị theo dõi liên tục và giới thiệu cho thân nhân, bạn hữu cùng đón nghe.
Kính chào quý vị và các bạn. Cảm ơn quý vị đã đồng hành với tôi trong chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Hôm nay chúng ta đến sách Sáng Thế Ký đoạn 30. Chúng ta thấy Đức Chúa Trời đang hành động, dẫu rằng Gia-cốp phạm tội. Đề tài của đoạn này là gia đình của Gia-cốp và sự sanh ra các con trai của ông. Gia-cốp nóng lòng muốn rời La-ban và Gia-cốp thương lượng cách tinh khôn với La-ban. Trước nhất, chúng ta thấy đến các con trai của Gia-cốp được sanh ra. Trong Sáng Thế Ký đoạn 30, câu 1 đến câu 4. Ra-trên thấy mình chẳng sanh cho Gia-cốp, thì đem lòng ganh ghét chị, nói cùng Gia-cốp rằng, hãy cho tôi có con, bằng không tôi chết. Gia-cốp nổi giận cùng Ra-trên mà rằng, há ta được thay quyền Đức Giê-hô-va mà không cho ngươi sanh sản sao? Ra-trên rằng, này con đòi Bi-la của tôi, hãy lại cùng nó, hầu cho nó sanh đẻ thai cho tôi, đặng phần tôi, bởi nó cũng có con nữa. Vậy, Ra-trên đưa Bi-la làm hầu Gia-cốp và người đi lại cùng nàng. Ra-trên là người vợ mà Gia-cốp rất thương mến, thấy địa vị vững chắc của mình không còn như trước kia. Muốn có con là một điều mong ước lành mạnh tự nhiên. Phụ nữ làm tròn thiên chức trong việc sanh con. Nhưng lòng ganh ghét của Ra-trên không thể tha thứ và việc nàng thiếu nhẫn nại có cơ hội gây tổn hại, vì bà đang hoài nghi chương trình và ý định của Đức Chúa Trời. Lời nàng nóng nảy đòi hỏi cách mạnh mẽ, nó phản ánh tình trạng thiếu đức tin của nàng cách rõ ràng. Trong dòng dõi được lựa chọn, Đức Chúa Trời thấy rằng dục vọng và mưu kế loài người sẽ chẳng tiếp nối được dòng dõi của lời hứa và sanh được con cháu mong ước. Quả thật lòng ghen hờn và thiếu nhẫn nại của Ra-trên chắc mạnh mẽ lắm, nên mới phát ra một đòi hỏi phi lý như vậy. Nếu lời yêu cầu của bà không được đáp ứng, thì bà đòi chết. Các bạn thấy là đàn bà trong thể cảm thấy xấu hổ khi không có con, cho nên khi có nhiều con, thì cương vị của người đàn bà sẽ được tôn trọng hơn. Gia-cốp có lý mà giận dữ, vì vợ chàng thốt ra những lời khờ dại, lầm lỗi. Chắc nàng đã quá tủi hổ khi không có con, nên mới thốt ra những lời như vậy. Vì thế Gia-cốp mới nhắc cho nàng nhớ rằng, thọ thai và sanh con là do ý chỉ và quyền năng của Đức Chúa Trời. khi Gia-cốp nói đến sự sanh con hoặc son sẻ là do ý chỉ và quyền kiểm soát của Đức Chúa Trời. Ông chẳng có ý niệm về mê tín đâu. Ở trong Thi Thiên đoạn 127 câu 3 viết như sau: Kìa, con cái là cơ nghiệp bởi Đức Giê-hô-va mà ra, bông trái của tử cung là phần thưởng. Nhưng Gia-cốp là người thiếu sót trong sự yên ủi vợ, vì trong lúc này chàng không có mạnh mẽ trong đức tin đủ để cùng với Ra-chên đem vấn đề trình bày với Đức Chúa Trời qua sự cầu nguyện. Gương của Isaac, cha của ông, đáng lẽ phải dạy cho ông biết rằng cần nên làm gì trong trường hợp như vậy. Và chắc hẳn chàng đã được mẹ tỏ bày cho biết việc ông được sanh ra trong lúc bà cũng khá cao tuổi và sanh ra giống như là những người con muộn. Tại đây, chúng ta thấy Gia-cốp và Ra-chên quay trở về với sự thực hành của những người thời trước. Chắc chắn là các bạn còn nhớ đến việc của Abraham và Sarah cũng hành động như vậy. Đức Chúa Trời không chấp nhận việc đa thê trước đây, và hiện nay Ngài cũng không chấp nhận. Kinh Thánh cho chúng ta sự ký thuật cách chính xác, và dĩ nhiên là Chúa không chấp nhận việc đa thê. Nhưng chúng ta đã thấy việc này đã xảy ra bao nhiêu sự khó khăn ở trong gia đình của Abraham. Và giờ đây, chúng ta lại thấy sự khó khăn nhiều hơn bội phần xảy ra trong gia đình của Gia-cốp. Tiếp đến chúng ta cùng xem ở trong Sáng Thế Ký đoạn 30, câu 5 đến câu 8. Bi-la thọ thai, sanh một con trai cho Gia-cốp. Ra-chên rằng, Đức Chúa Trời đã xét tôi công bình, nhận lời tôi, nên cho tôi một con trai. Vì cớ ấy, nàng đặt tên đứa con trai đó là Đan. Bi-la con đòi của Ra-chên lại thọ thai nữa và sanh một con trai thứ nhì cho Gia-cốp. Ra-chên rằng, tôi đã hết sức chống cự với chị tôi và tôi được thắng. Vì cớ ấy, nàng đặt tên đứa trai này là Nephtali. Tiếp theo đó, thì Lê-a lại cạnh tranh với Ra-chên và làm một việc tương tự như vậy. Ở trong Sáng Thế Ký đoạn 30, câu 9-13. Lê-a thấy mình thôi sanh sản, bèn bắt Sinh-ba, con đòi, làm hầu cho Gia-cốp. Sinh-ba, con đòi của Lê-a, sanh một con trai cho Gia-cốp. Lê-a rằng, phước biết dường nào, rồi đặt tên đứa con trai đó là Gác. Sinh-ba, con đòi của Lê-a, sanh một con trai thứ nhì cho Gia-cốp, thì Lê-a rằng, tôi lấy làm vui mừng dường bao, vì các con gái sẽ xưng ta được phước. Nàng bèn đặt tên đứa con trai đó là A-xe. Lê-a chẳng phải thôi sanh sản, nhưng nàng ngưng sanh sản. Có lẽ bà không cần dùng đến phương kế mà em gái của bà đã dùng để có con. Tuy nhiên, khi tình trạng ấy xảy ra, bà đi theo bước chân của em gái mình và trao Sinh-ba, con đòi của mình, cho Gia-cốp làm vợ. Và con cái do Sinh-ba sanh ra đều ở dưới quyền quản trị của Lê-a. Và sau chuyện đó thì Lê-a lại tiếp tục sanh sản. Trong Sáng Thế Ký đoạn 30, câu 14-21. Nhằm mùa gặt lúa mì, Ruben đi ra đồng gặp được những trái phong già đem về dâng cho Lê-a mẹ mình. Ra-chên bèn nói cùng Lê-a rằng, xin chị hãy cho tôi những trái phong già của chị đó. Đáp rằng, cướp chồng tao há là một việc nhỏ sao? Nên mày còn muốn lấy trái phong già của con trai tao nữa. Ra-chên rằng, ừ thôi, chồng ta sẽ ở cùng chị tối nay, đổi cho trái phong già của con chị đó. Đến chiều, Gia-cốp ở ngoài đồng về, thì Lê-a đến trước mặt người mà nói rằng, chàng hãy lại cùng tôi, vì tôi đã dùng trái phong già của con tôi chịu thê được chàng. Vậy đêm đó, người lại nằm cùng nàng. Chúa Trời nhận lời Lê-a, nàng thọ thai và sanh cho Gia-cốp một con trai thứ năm. Nàng rằng, Đức Chúa Trời đã đền công tôi, vì cớ tôi đã trao con đòi cho chồng. Vậy, nàng đặt tên đứa con trai đó là Isaka. Lê-a lại thọ thai nữa, sanh một con trai thứ sáu cho Gia-cốp. Bèn nói rằng, Đức Chúa Trời ban cho tôi một vật quý báu. Lần này, chồng sẽ ở cùng tôi, vì đã sanh cho người sáu con trai rồi. Nàng đặt tên đứa con trai này là Sa-bu-lôn. Kế đó, nàng sanh một con gái đặt tên là Đi-na. chúng ta thấy và để ý tình trạng tranh cạnh và ghen hờn trong gia đình của người có nhiều vợ này. Tiếp tục, mặc dầu hai người vợ này là chị em với nhau, và có lẽ vì chị em cho nên sự tranh cạnh ghen hờn càng nhiều hơn. Như vậy, không còn nghi ngờ chi nữa. Mục tiêu của bản kỹ thuật này là mô tả các tệ đoan của chủ nghĩa đa thê, tức là có nhiều vợ. Nhưng còn có một mục đích chính yếu nữa để tỏ rõ cho biết rằng 12 tổ phụ của các chi phái này ra đời như thế nào. Đức Chúa Trời đang hình thành nền tảng cho dòng dõi của Abraham và làm cho gia tăng một cách mau lẹ. Tình cảnh của Gia-cốp cũng không phải là sung sướng gì. Tới một mức nào đó, ông phải đi qua lại từ vợ này đến người vợ khác và cho cả hai con đòi nữa. Cuộc tranh cạnh kịch liệt giữa hai vợ của Gia-cốp hầu chẳng còn biết hổ thẹn là gì. Và sau đó thì chúng ta thấy Ra-chên sanh Giô-sép trong Sáng Thế Ký đoạn 30 câu 22 đến 24. Đức Chúa Trời nhớ lại Ra-chên bèn nhậm lời và cho nàng sanh sản. Nàng thỏa thai sanh một con trai mà rằng: Đức Chúa Trời đã rửa sự xấu hổ cho tôi rồi. Bèn đặt tên đứa con trai đó là Giô-sép, lại nói rằng: cầu xin Đức Giê-hô-va thêm cho một con trai nữa. Ra-chên thỏa thai và sanh con là do sự ban cho của Đức Chúa Trời, chứ không phải do kết quả dùng trái phong dạ. Lúc kết hôn, có lẽ Ra-chên kiêu căng tự phụ về sắc đẹp của mình và sự yêu thương của Gia-cốp. Nhưng lúc này bà hoàn toàn khiêm cung, dâng sự vinh hiển cho Đức Chúa Trời và vui mừng vì Ngài rửa sự xấu hổ của bà. Khi thốt ra những lời này, Ra-chên còn đứng ở mức đức tin thấp thoải, vì bà chỉ nghĩ đến quyền năng cao cả của Đức Chúa Trời. Tuy nhiên, vì nàng từng trải ơn cứu rỗi của Ngài, nên đức tin mới cao hơn và cầu xin ân điển của Đức Chúa Trời. Ngài là đấng thành tín, giữ giao ước, nên bà cầu xin Đức Chúa Trời thêm cho bà một đứa con trai nữa. Giô-sép là người sau này sẽ đến Ai Cập. Chúng ta sẽ thấy và tìm hiểu Giô-sép trong phần cuối của sách này. Đây là đứa con trai hết sức phi thường. Và sau này, Ra-chên sanh thêm một đứa con trai nữa và đặt tên là Bên-gia-min. Gia-cốp có tất cả 12 người con trai, và những người con này trở thành 12 trưởng tộc của 12 chi phái trong quốc gia Israel, hay còn gọi là Do Thái. Sau đó, chúng ta thấy Gia-cốp chuẩn bị rời nhà cậu của mình là La-ban. Trong Sáng Thế Ký đoạn 30, câu 25-26, khi Ra-chên đã sanh cho Giô-sép, thì Gia-cốp thưa cùng La-ban rằng: xin cậu cho tôi thôi, đặng trở về quê hương tôi. Xin giao vợ và con lại cho tôi, và tôi đã đặng vì cớ cậu để tôi đi, bởi cậu cũng biết rằng tôi đã giúp công việc cho cậu thế nào. Vì Gia-cốp đã cam kết phục vụ cậu thêm 7 năm để cưới Ra-chên làm vợ, nên chàng không tuyệt đối gọi cả gia đình của mình trước khi hết hạn 7 năm sau. Bây giờ ông muốn La-ban nhìn nhận rằng giao kèo đã mãn bằng cách trao lại vợ con để mình có thể ra đi. Theo một phương diện thì hết thảy đều thuộc về La-ban, hoặc cũng phải công nhận quyền quản trị của ông. Gia-cốp muốn kết thúc điều đó và lấy lại quyền quản trị gia đình. Do kinh nghiệm về sự đối đãi không tốt của La-ban, nên Gia-cốp không còn muốn ở lâu nữa. Ông nhận biết rằng sự phục vụ trong những năm đó rất là cao và hết mực trung thành. Gia-cốp ngụ ý rằng ông đã làm đúng theo sự thỏa thuận với nhau, nên giờ đây ông cương quyết với ông gia của mình và xin ra đi. Trong Sáng Thế Ký đoạn 30, câu 27-28, La-ban đáp rằng: ước gì cậu được nhờ ơn cháu. Cậu cũng đoán rằng Đức Giê-hô-va đã vì cháu mà ban phước cho cậu. Lại nói rằng: cháu hãy định công giá cháu đi, rồi cậu sẽ trả cho. La-ban hoàn toàn kiên nể người con rể này về tâm tính và sự thành công. Giờ đây ông tỏ thái độ cách đông phương và nói: xin đừng nói chuyện ra đi, xin hãy ở lại đây thời gian nữa, xin đừng vội đi. Laban hầu như sẵn sàng chịu nhận bất cứ điều kiện nào để giữ lấy người phục vụ cho ông một cách hữu hiệu, một cách tốt đẹp dường ấy. Ông là kẻ dị kỷ tột bực. Trước đây Laban chỉ coi Jacob như là kẻ làm công, một người phục vụ. Nhưng nay ông coi Jacob như người ngang hàng để trao đổi. Giờ đây Jacob biết là cậu Laban đang tìm cách thương lượng và cậu của ông là một người đoạt lợi, chiếm được lợi. Jacob đã học được bài học đắt giá này và cho nên ông muốn rời khỏi nơi đó. Chúng ta cùng xem tiếp ở trong Sáng Thế Ký đoạn 30, câu 29 đến 30. Jacob đáp: Cậu biết tôi đã giúp đỡ cậu thế nào và về tay tôi bày súc vật của cậu được ra sao? Trước khi tôi đến, súc vật của cậu thật ít, nhưng từ khi tôi đến ở thì thêm nhiều quá bội. Đức Giê-hô-va đã ban phước cho cậu từ khi tôi bước chân vào nhà này. Bây giờ, biết chừng nào tôi sẽ được lo việc nhà tôi. Hiển nhiên lắm, trước khi Gia-cốp bắt đầu chuẩn bị ra đi, La-ban không hề nhìn nhận là nhờ Gia-cốp mà mình mới được thạnh vượng. Ít nhất, ông cũng nhìn nhận như vậy. Nếu Gia-cốp cải tiến tình trạng bằng cách nêu rõ và nhấn mạnh vào điểm ấy, chàng nói với La-ban rằng, ông thừa biết con rể đã phục vụ ông như thế nào. Bằng chứng là bày súc vật của ông đã rất tốt và gia tăng quá đỗi. Đây là cơ hội để Gia-cốp thẳng thắn xưng tỏ đức tin, ơn phước của Đức Chúa Trời với những lời quyết chắc. Bất cứ tôi đi nơi đâu, Đức Giê-hô-va cũng ban phước đi theo. Gia-cốp phàn nàn với cậu là suốt thời gian ông ở nhà cậu phục vụ rất lâu mà chẳng được chi hết để lo cho chính gia đình vợ con của mình. Nhưng chính nhờ Gia-cốp mà nhà cậu được thạnh vượng giàu có. Vì thế cậu La-ban phân giải thêm ở trong Sáng Thế Ký đoạn 30, câu 31 đến 33. La-ban rằng: Cậu sẽ cho cháu cái gì bây giờ? Đáp rằng: Sẽ chẳng cho tôi chi cả. Nếu thuận theo lời này thì tôi sẽ cho ăn và cho bầy súc vật cậu nữa. Ngày nay tôi sẽ đi kiểm soát các bầy chiên và bầy dê của cậu. Trong bầy dê, hễ con nào có rằng, có đốm, cùng chiên sắc đen thì tôi sẽ để riêng ra, ấy sẽ là phần công giá của tôi. Một mai cậu đi xem xét công giá tôi, thì lòng ngay thẳng, tôi sẽ làm chứng trước mặt cậu. Hễ ở về phần bên tôi, các con dê nào không có rằng và đốm, các con nào không có sắc đen, thì sẽ cho là ăn cắp. Bằng câu hỏi này, cậu sẽ cho cháu cái gì bây giờ? La-ban nhìn nhận rằng Gia-cốp hoàn toàn có lý để đòi một phần từ nơi bầy chiên của La-ban làm của riêng mình, và La-ban sẵn sàng cho. Nhưng Gia-cốp cũng biết tánh bủng xỉn của cha vợ mình, và chẳng mấy lúc ông hối hận vì đã chịu mất đi một phần tài sản nào đó. Gia-cốp muốn chia phần gia súc mà La-ban có. Ông muốn được những con chiên và dê có rằng, có đốm. La-ban biết đó là điều có lợi cho ông, vì hiện bây giờ không có nhiều con có rằng, có đốm trong bầy gia súc. Bây giờ muốn hiểu thêm sự việc như sau, xin lưu ý rằng, ở Đông Phương, chiên thường có màu trắng, còn dê có màu đen hoặc nâu. Không có nhiều trường hợp ngoại lệ. Tuy nhiên, Gia-cốp chỉ nhận lấy những con ngoại lệ. Nếu chàng được giàu có là tùy theo ý chỉ của Đức Chúa Trời, đấng toàn năng sắp đặt các biến cố xảy ra để ban cho ông. Đó là hành động theo đức tin cao đẹp của Gia-cốp. Ông hoàn toàn nương cậy vào sự thương xót của Ngài. Gia-cốp cũng ước đoán rằng La-ban đa nghi, từng hồi từng lúc đến xem xét điều tra. Gia-cốp trông rằng nếu có tình trạng ấy xảy ra thì mọi chuyện sẽ minh bạch. Ấy là cứ nhìn chiên, dê nào, nó có màu bình thường là của La-ban, còn con nào có rằng, có đốm, khác thường là của Gia-cốp, và kết quả rất minh bạch. Trong Sáng Thế Ký đoạn 30, câu 34-35, La-ban đáp, Ừ thôi, được như lời cháu nói. Chánh ngày đó, Laban điền để riêng các dê đực có sọc, có đốm, các dê có rằn, có đốm, các vật nào có đếm trắng và các con chiên có sắc đen giao cho mấy con trai mình, rồi để Gia-cốp cùng mình ở cách xa nhau chừng 3 ngày đường. Gia-cốp bèn trăng bày súc vật của La-bang chỉ còn lại. La-bang chấp nhận đề nghị của Gia-cốp ngay, tỏ ra vui vẻ nói, được rồi. Chính trong giờ đó, La-bang liền phân chia súc vật ra làm 2 nhóm, dầu rằng Gia-cốp hứa sẽ làm điều ấy. Sự can thiệp bất ngờ của La-bang là vì vẫn còn tỏ vẻ nghi ngờ Gia-cốp. Lúc này, La-bang đang lo sợ mất đi sự phục vụ của Gia-cốp, vì chính ông cũng là người lường gạt, cho nên ông rất ít tin người khác. Từ lúc đó, La-ban giao bày súc vật bình thường, không có rằn, không có đốm cho các con trai của ông giữ, vì sợ Gia-cốp đánh tráo. La-ban còn cẩn thận hơn nữa, đặt 2 nhóm súc vật này cách nha sao 3 ngày đường. Chúng ta xem tiếp ở trong Sáng Thế Ký đoạn 30, câu 37-39. Đoạn Gia-cốp lấy nhành bạch dương, nhành bồ đào và nhành bá tiên tươi, lột vỏ để bày dằn ra trắng ở trong ra. Người để những nhành đã lột vỏ trong máng trước mặt con chiên, là nơi các thú đó đến uống. Khi đến uống nước thì con chiên có giao hiệp nhau. Các con chiên ngó thấy những nhành đó mà giao hiệp nhau thì sanh con có sọc, có rằn và có đốm. Lời mặc cả liên quan đến công giá của Gia-cốp như đã đưa ra trong lúc ban đầu là hành động của đức tin. Nhưng khi thấy hành động nghi ngờ của La-ban hiện rõ thì Gia-cốp dường như bị dao động, không còn quyết định lấy đức tin đối phó với tất cả các vấn đề. Vậy ông dùng phương pháp, phương kế để thành công. Bằng sao phương cách đó là sự nghi ngờ. Và chúng ta xem tiếp ở trong Sáng Thế Ký đoạn 30, câu 40-43. Gia-cốp để riêng chiên ra, rồi để chiên cái trong bầy của La-ban trước mặt các con có sọc và có sắc đen, nhưng bầy mình thì riêng ra, không để gần bầy của La-ban. Và mỗi lần các con chiên mạnh mập giao hiệp thì Gia-cốp để các nhành đó dưới mắt trong máng uống nước, đặng chúng nó đối nhành mà giao hiệp cùng nhau. Nhưng khi con chiên nào gầy ốm thì người không để nhành như vậy. Thế thì, các con gầy ốm để về phía La-ban, còn chiên con mập lại về phần Gia-cốp. Vậy người trở nên rất giàu, có nhiều bầy súc vật, tôi trai, tớ gái, lạc đà và lừa. Gia-cốp là người rất mưu lược, ông đã làm như vậy trước đây. Nhưng khi ông gặp cậu La-ban, thì La-ban lại là một người mưu lược hơn. Vì thế, Gia-cốp tìm cách đối chọi lại. Gia-cốp có tất cả 12 con trai, và những người con này trở thành 12 tộc hay là gia tộc ở trong quốc gia Israel, và danh sách của họ được liệt kê như sau. Do Lê-a sanh ra, có Ruben, Simeon, Levi, Judah, Ikasa, Sabulon và một người con gái tên là Dina. Do Bila sanh ra, tức là con đòi của Ra-chên, có Dan và Nephtali. Do Sinba, con đòi của Lê-a sanh ra, có Gad và Asher. Và do Ra-chên sanh ra, có Joseph và Benjamin. Tổng cộng Kinh Thánh ghi chép Gia-cốp có 12 con trai và một con gái là Dina. Trong đoạn kế tiếp, chúng ta thấy Đức Chúa Trời kêu gọi Gia-cốp rời khỏi Charan và trở về đất hứa mà Ngài đã hứa với Abraham, Isaac và Gia-cốp. Tôi tin chắc rằng Đức Chúa Trời đang lo ngại cho các con trai của Gia-cốp. Ngài không muốn những người con này sống trong môi trường của nhà La-ban. Các bạn thân mến, trong ngày Gia-cốp rời nhà cha mẹ và đi cách hối hả, đi một mình, đến nay thời gian 20 năm trôi qua, ông có vợ, các con cái và tài sản rất nhiều. Gia-cốp đã kêu cầu Đức Chúa Trời, cầu xin Đức Chúa Trời gìn giữ và dẫn dắt ông, làm cho ông trở nên thạnh vượng. Tôi mong ước rằng các bạn đi đâu hay làm gì trong đời sống của mình, xin hãy hết lòng nương cậy vào Đức Chúa Trời nhân từ. Gia-cốp đã có kinh nghiệm này và đã kể lại cho chúng ta. Và tôi mong ước rằng các bạn sẽ có kinh nghiệm như thế trong chính đời sống của mình. Thân chào tạm biệt quý vị và các bạn, và xin hẹn tái ngộ cùng quý vị trong chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh kỳ sau.
Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Nếu quý vị muốn có loạt bài này, xin liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ sẽ được đọc vào cuối chương trình. Kính chào quý thính giả.
Do tiếng cứu chúa tuyên, hiện tôi nghe do tiếng cứu chúa truyền, hiện tôi nghe do tiếng cứu chúa tuyên. Hãy vui vâng tập ra dân ra tân tôi xin theo dầu đi đâu tôi quyết đi thêm đường tôi không kê quan quá đây treo leo mừng đi với ngài chung một đường đồng đồng chôn vôi đồng đồng hy sinh lớp lớp kỷ này đồng đồng chôn vơi đồng đồng hy sinh tôi muốn chôn dầu đồng chôn vơi đồng đồng hy sinh lớp lớp kỷ đây nguyện đi với ngài dẫn tôi xin theo dù đi đâu tôi quyết đi theo đường tôi không kể quan hoa.